Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato sammasambuddhassa.
Có mấy câu hỏi, nhưng mà nói chung là mấy câu hỏi này mang tính là hiểu biết. Thì nói chung là khi học đạo đó thì ai cũng muốn biết một số cái giải thích về những vấn đề trong giáo lý đạo Phật. Ví dụ câu thứ nhất là hỏi là vạn pháp do duyên sanh. Vậy thì tâm thức con người có do duyên sanh không? Vạn pháp do duyên sanh cho nên nó là tâm thức con người cũng do duyên sanh luôn. Nhưng mà là cái duyên sanh mà duyên sanh đó có nghĩa là do nhiều cái điều kiện mà nó hợp lại mà thành. Thực ra đó thì là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết á, thì cái này á, những cái yếu tố này đó thì nó duyên với nhau để nó sanh cái này cái kia. Nhưng mà bản thân những cái yếu tố này đó thì nó là những cái yếu tố độc lập. Tức là những cái yếu tố này là những cái yếu tố nó có sẵn. Từ những cái yếu tố có sẵn này đó thì nó mới biến hóa, là khi mà ví dụ như đất, nước, lửa, gió, hư không với là cái tánh biết ở cái mức độ nào đó thì nó là sinh cái loài người này, ở mức độ nào khác thì nó sinh cái loài người khác, hay là sinh ra nhiều loài chúng sanh khác nhau. Nhưng mà nó cũng vẫn là những cái yếu tố là đất, nước, lửa, gió, hư không và cái tánh biết hay là cái thức tánh. Cho nên đó, ở đây đó, là mình phải thấy nó có hai mặt. Một mặt là những cái yếu tố là gần như độc lập, nhưng mà những cái yếu tố độc lập này đó thì nó lại duyên sanh với nhau. Cái hiểu ý thầy nói không? Ví dụ như thế này, ví dụ như là nước, thầy thường hay lấy cái ví dụ là nước đó. Hay là bây giờ mình nói không phải nước, mình lấy một nước không thôi, lấy một trong những cái yếu tố như là đất, nước, lửa, gió này kia đó. Thì giả sử như bây giờ ở trong nước thì cái tính nước á, cái tính nước nó là có một cái đặc tính riêng của nó, nhưng mà tùy theo duyên mà cái tính nước đó nó có thể là thành hơi, thành mây, rồi thành nước mưa rơi xuống. Nhưng mà khi rơi xuống thì nó lại trở thành ao hồ, trở thành là sông, là suối, là biển. Thì cái đó là tùy duyên. Nhưng mà cái tính chất nước á, cho dù nó có biến đổi cách gì đó thì cái tính chất nước nó vẫn là tính chất nước. Thí dụ như vậy. Hay là tính chất đất cũng vậy. Tính chất đất là cái tính chất rắn. Thì tùy theo trong các cái vật thể, có những cái vật thể thì rắn thật là rắn, mà có những cái vật thể thì nó mềm hơn, đại khái như vậy. Cho nên đó là tùy cái mức độ kết cấu của nó mà nó là cứng hay là mềm, nặng hay nhẹ. Nhưng mà cái cứng mềm nặng nhẹ đó đó thì cái tính chất không thay đổi, nhưng mà cái tùy duyên mà nó thay đổi. Bây giờ mình nói là duyên nó thay đổi cách gì thì thay đổi, nhưng mà ở trong đó nó vẫn là phân tích ra thì nó vẫn là đất nước lửa gió hư không và thánh biết. Như vậy cho nên là người ta mới phân chia ra là cái mà một cái là cái hiện tượng bên ngoài và một cái là cái bản chất bên trong. Thì còn cái chuyện mà nói là có do duyên hay không duyên thì bây giờ mình nói là do duyên cũng được. Thí dụ như thế này, bây giờ cái tánh biết đi, cái tánh biết do duyên mà nó là si mê, nó tham sân si, nó xuất hiện dưới hình thức tham sân si, rồi cũng do duyên mà nó là xuất hiện dưới hình thức là giới định tuệ chẳng hạn, tức là nó xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng khi một cái người mà giác ngộ rồi thì tức là trở về với cái bản chất thanh tịnh của cái tâm, trở về với cái bản chất chất chói sáng của cái tâm, thì cái bản chất thì nó không thay đổi, cái bản chất thì nó không sinh không diệt, chứ không phải là không thay đổi, tức là nó không sinh không diệt, không thường không đoạn, không có không không, không đến không đi. Tức là như thế này, ví dụ như bây giờ mình nói là lửa đi, lửa bây giờ mình nói là mình không thấy lửa, mình không thấy lửa tức là tại vì mình không thấy cái ngọn lửa, ở đây mình nhìn không thấy cái ngọn lửa, nhưng mà thực ra đó, cái hơi nóng trong người mình đó là lửa, tức là lửa nó ở khắp nơi, nhưng mà khi mà có duyên thì mình thấy được cái tướng của nó, còn cái bản chất lửa thì là ở đâu nó cũng có, phải không? Thành ra ngay không nói là không phải chỉ có tánh biết thôi mà cả đất nước lửa gió và hư không cũng vậy, tức là nó tùy theo duyên mà nó hiện tướng, nhưng mà bản chất của nó đó thì cái bản chất của nó đó thì phải nói như thế này mới đúng, là không sinh không diệt, không thường không đoạn, không đến không đi, không có không không, tức là nói có cũng đúng, có thì bây giờ mình không thấy lửa đâu hết, nhưng bây giờ mình bật khục quạt là có lửa. Nếu mà bây giờ nói nó mất rồi thì sao bây giờ mình bật lên lại có. Cái tánh biết của mình cũng vậy, bây giờ là khi hiện qua mắt, khi có một cái hình tướng thì mình thấy qua mắt, khi có một cái âm thanh thì mình biết qua lỗ tai, cái tánh biết của mình đó, nó biết qua lỗ tai, biết qua mũi, biết qua lưỡi, biết qua thân và biết qua ý. Tức là khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó có cái đối tượng sắc thân hương vị xúc pháp thì nó khởi lên những cái biết này. Nhưng mà bây giờ mình ví dụ như khi mình nằm ngủ thì mắt mình nhắm rồi, tai mình cũng không còn nghe nữa, mắt tai mũi lưỡi thân ý gì á, lúc đó là nó không có đối tượng gì để mà nó phát sinh. Ý thì có thể là khi đôi lúc nằm trên bao á thì có thể là có cái ý, mà cái ý này gọi là mộng trung ý thức, tức là cái ý thức trong mộng thì cũng vẫn còn có. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình nằm ngủ mà yên hoàn toàn, hoặc là một cái người mà bị chụp thuốc mê, bây giờ mê hoàn toàn thì lúc đó là cái tánh biết nó đi đâu? Nếu mà mình nói rằng là tánh biết nó diệt rồi thì người đó đâu còn sống được người đó. Nhưng mà khi hết thuốc mê rồi người đó lại sống lại. Như vậy chứng tỏ là nó không phải là mất. Phải không? Tức là nó không sinh không diệt, tức là nó không mất. Hoặc là mình chết đi tại mình không thấy. Chứ còn là cái tâm thức đó có thể là nó tái sinh thành một cái kiếp khác, đại khái như vậy. Vì vậy cho nên là trên cái hiện tướng bên ngoài thì nó thay đổi tùy duyên và nó có sinh diệt theo duyên. Nhưng mà bản chất, có thể nói rằng là bản chất của tất cả mọi sự mọi vật, mà cái bản chất đó mình thấy nó là đứng về phương diện là cái bản chất thì như thầy kể đó là đất nước lửa gió hư không và tánh biết. đó là những cái bản chất mà nó là không sinh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không có không vô. Đó, nếu mình nói thì nói đúng, phải nói như vậy mới đúng. Còn á, hiện tướng của nó đó thì thành ra mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi sắc thân hương vị xúc pháp, rồi nhãn thức nhị thức thị thức trực thức thân thức ý thức, thì cái đó là cái hiện tướng của nó. Cái hiện tướng này đó nó cũng một phần là không thay đổi mà một phần là thay đổi. Không thay đổi ở đây đó tức là ý nói là cái bản chất của nó muôn đời vẫn vậy, chứ không phải là không thay đổi. Không thay đổi làm sao mà nó thành ra cái này cái kia được, nhưng mà cái thay đổi là thay đổi trên cái hiện tượng, còn cái trên cái bản chất á, cái bản chất thì nó vẫn vậy, nó vẫn vậy chứ không phải là không thay đổi. Bởi vì á, nếu mà mình mà nhầm lẫn một cái thì nó rơi vào một cái thường kiến, tức là cho rằng không thay đổi tức là nó thường tồn bất biến, nhưng mà nó không phải là thường tồn bất biến mà nó là không sinh không diệt, không đến không đi, không có không không, không thường không đoạn, đại khái là như vậy. Như vậy á thì vạn pháp do duyên sinh, mà cái duyên này á thì là cũng duyên ở nơi cái sắc đất nước lửa gió hư không và tánh biết mà duyên với nhau. Cũng giống như bên dịch lý đó thì người ta nói là thái cực sinh lượng nghi sinh tứ tưởng sinh bát quái, và sinh trùng trùng duyên khởi các cái vạn vật. Thế nhưng mà cái vạn vật á, vạn pháp á, vạn vật á thì duyên sinh, cho nên là nó vẫn thay đổi từ âm qua dương, thay đổi từ thái qua bị, tức là nó cứ là một cái vận hành luôn là thay đổi như vậy. Nhưng mà thái cực á thì là tạm thời mình nói là thái cực á thì không thay đổi, không thay đổi theo cái duyên tướng ở bên ngoài, bởi vì lúc nào nó cũng vẫn là thái cực, cho dù là ở trong cái tướng nào thì nó vẫn là thái cực. Cho nên á là thái cực á thì là không do duyên sinh mà là nó là độc lập. Thứ hai là cái người sau khi chết thì đi liền tái sinh qua kiếp khác, hay là phải đợi đủ nhân duyên trong vòng 49 ngày mới đi tái sinh. Thực ra đó cái 49 ngày đó là cái này không có nhất định, không phải là ai cũng 49 ngày, mà là tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sinh. Thí dụ như một cái nữ thí chủ đi ngang qua cái chỗ Đức Phật thuyết pháp thì thấy là có rất nhiều người cúng dường Đức Phật, thì cô ta cũng là phát tâm là muốn cúng dường nhưng mà không có gì cả. Thì cô thấy bên cái đường có một cái hoa mướp, thì cô mới là có cái hoa mướp, cho nên cô mới là lấy cái hoa mướp đó cô đến dâng cho Đức Phật. Thì khi dâng cho Đức Phật xong cái hoa mướp rồi á thì cô đi ra, thì ở bên Ấn Độ đó từ hồi xưa đó cho đến bây giờ cũng vậy, là vì cái người mà bên Ấn Độ giáo là người ta tôn trọng cái con bò, cho nên người ta để bò là nó đi tự do. Thì cái cô này trong lúc mà cô vui mừng khi Đức Phật ngài nhận cái hoa mướp, cô nghĩ rằng là người ta cúng dường biết bao nhiêu là hoa quả trái rồi này kia rồi thứ này thứ nào, mà cô dâng một cái hoa mướp mà theo chú dạy thì hoa là cái hoa mướp đắng á, cái hoa mướp đắng á chứ không phải được cái hoa mướp ngọt nữa, mà hoa mướp ngọt á thì nó còn to, còn cái hoa mướp đắng nhỏ nhỏ thôi. nhưng mà khi cô dâng cái hoa mướp đắng đó cho Đức Phật á thì Đức Phật ngài nhận, thành nó cô mừng quá, thành nó trong lúc đó cô cứ an trú trong cái vui mừng đó, cho nên cô đi ra thì là bị con bò nó hút chết. Thì khi mình hút chết một cái đó thì cô liền sinh lên cõi chư thiên và trở thành một thiên nữ mà đẹp nhất từ trước đến nay. bởi vì cái tâm nó đang lúc nó hoan hỷ quá. Như vậy á, mình thấy là cái vị chư thiên này đó, cái cô mà tín nữ này đó, là cô chết đi là lập tức là trở thành một vị chư thiên, mà cái cõi trời đó có thể là ở đây, ở rất xa, thế nhưng mà lại lập tức là tái sinh ở đó. À, như vậy á, bởi vì cho nên cái thân của mình á, thì mình muốn mà bay từ đây ra Huế mà mua cái vé phản lực mà nhanh nhất á, thì cũng phải là ít nhất là cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái tâm á, là nó nhanh hơn vật. Cái tâm á, thì nó nhanh, nó lập tức. À, vì vậy cho nên á, cái người này chết ở đây mà lại là sinh lên cõi trời đó liền. Mà sinh lên cõi trời đó liền á, thì lại xuống đảnh lễ Đức Phật liền. Cho nên ngay khi đó đó là mới cái người đó chết thì lại là một vị chư thiên đến đảnh lễ Đức Phật. À, như vậy á, thì mình thấy là không phải là đời 49 ngày gì cả, mà tùy theo cái phước, cái hay là tùy theo cái lực của nghiệp. Thí dụ như cái người này mà làm tội ví dụ như là giết cha giết mẹ, hay là giết A La Hán, hay làm đổ máu Phật chẳng hạn, hay chia rẽ tăng gì đó, đại khái như vậy, thì cái tội mà quá nặng như vậy đó thì chết là lập tức xuống địa ngục A Tỳ liền, đợi 49 ngày chi nữa chứ, nó lâu. không có đợi 49 ngày. Đó. Thành ra tùy theo trường hợp. Còn cái con số 49 á, thì nó không có nhất định, bởi vì như thế này. Cái này thầy cũng không ngờ đó, đọc trong kinh á, mà nói rằng là có một cái vị vua nằm ngủ chiêm bao, mới là thấy nghe cái tiếng gì đó, thì vì vua đó mới đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới nói là tiếng đó là tiếng của những người thân nhân của ông từ trong cái thời Đức Phật trước, mà nói rằng là từ thời một Phật trước mà đến một vị Phật sau đó, thì theo trong kinh đó, thì nói là cái thời gian là rất là lâu lâu, mình cũng không biết diễn tả là hết bao lâu rồi mà nói nữa, bởi vì nó lâu lắm. À, thế mà một cái người đó sinh vào ở cái cõi đó mà là vẫn ở trong cái cõi ngạ quỷ đó cho đến cái thời Đức Phật này mà vẫn còn. Như vậy thì đã phải 49 ngày, mà bây giờ là hàng tỷ năm, chứ không phải là 49 ngày nữa. Cho nên á, cái thời gian á, là không có nhất định. À, nhưng mà thường thường là thế này, cái người chết á, hoặc là cái tùy theo cái duyên nghiệp của họ mà họ tái sinh lại làm người, họ tái sinh lên cõi chư thiên, hoặc là ví dụ như cái vị đó nhập Niết Bàn, hoặc là cái vị đó sinh vào là cái cõi súc sanh địa ngục gì đó, thì có thể đó là đi liền, và cũng có thể là nấn ná đâu vài tiếng đồng hồ cho đến mấy tháng trời, là cả năm trời, không nhất định. Và cũng có thể là có những người đó mà năm này qua năm khác, tức là cái đời con rồi đến đời cháu rồi đến đời chắc, mà cái người đó vẫn còn ở trong nhà đó. Nhiều khi như vậy đó, cho nên nhiều khi cái đứa cháu nó bán nhà không được, ai tới cái là trả rồi cái bỏ đi. Tại vì cái người mà hồi xưa mà làm ra cái nhà đó đó, bây giờ họ luyến tiếc cái nhà đó, cho nên họ không muốn rời cái nhà đó, không muốn bán cho ai cả, cho nên họ tìm cách sau đó để mà người ta tới mua, là không ai mua được hết trơn. Người ta tới mua, người ta trả giá đâu đâu đó đàng hoàng rồi người ta cũng đi. Đại ca là như vậy. Như vậy á, thì mình thấy là có những cái thân nhân của mình á, thì là ở trong cái cõi đó, cái cõi là Peta với Asura này á, là lâu lắm, không biết được, không có biết thời gian. Bởi vì á, cái cõi này là cái cõi khác. Ví dụ như cõi người á, thì trung bình 100 năm, cõi chư thiên á, thì gấp 100 lần, ví dụ như vậy đi. Rồi cõi cứ cao cao lên dần thì cái thời gian mà cái tuổi thọ nó càng tăng lên. Nhưng mà ở trong cái cõi Peta này á, là không nhất định. Một tiếng đồng hồ cũng có. Hoặc là nhiều khi có mấy phút thôi cũng có. Hoặc là ở 2-3 ngày cũng có. Hoặc là có thể là tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Hoặc là đời này qua đời khác. Thì cái này là không nhất định. Thì đối với Đức Phật á, Thì Ngài nói là chỉ có một cách là mình làm phước hồi hướng cho những cái vị này, bởi vì những cái vị này là họ đang bị cái một cái ảo tưởng, họ bị cái ảo tưởng, ví dụ như họ buồn phiền hay là họ luyến tiếc hay là cái gì đó, cho nên bây giờ nó cứ dính đến cái tư tưởng đó mà không buông ra được, cho nên bây giờ là phải làm sao mà cho họ là thoát khỏi cái tư tưởng đó đi, rồi vừa là giúp cho họ thoát khỏi tư tưởng đó, vừa là giúp cho họ đó là có cái phước, để khi họ có cái phước đó rồi thì họ mới là nương theo cái phước đó để họ thoát ra khỏi cái cảnh giới đó thôi, chứ không còn cách nào khác. Đó là cái cảnh giới đó. Cho nên ở đây nó cái 49 ngày là người ta nói về thôi, cho trên thực tế là không định, bất định, và cũng có khi là tái sinh liền, chứ không phải là ai cũng vậy phải ở lại cả. Mà còn nếu đã ở lại thì ở lại cũng là ở dưới dạng của một cái chúng sinh, của một cái cõi giới, chứ không phải là ở lại như là mình tưởng đó là một cái tâm hay là một cái linh hồn hay là cái gì đó, không phải, mà nó là một cõi giới, tức là một cái loài Peta, loài Asura. Câu thứ ba là những vị sau khi chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn thì còn tồn tại một tánh biết sáng suốt hoàn toàn, vậy thì những vị đó đang an trú nơi đâu? Cái câu hỏi này đó thì đã có một cái người đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật Ngài đã có trả lời. Có người Đức Phật thì Ngài trả lời rằng là nói là cái vị đó còn thì cũng không đúng, nói vị đó mất thì cũng không đúng, nói vị đó vừa còn vừa mất cũng không đúng, mà nói vị đó không còn không mất cũng không đúng. Tại sao mà lại không đúng? Là bởi vì thế này, vì nếu nói còn thì mình lại hiểu theo cái nghĩa còn của cái khái niệm của con người, mà nói mất thì cũng hiểu theo cái khái niệm mất của con người, rồi hiểu nói vừa còn vừa mất thì cũng là tưởng tượng theo cái khái niệm của con người. Nói chung là những cái mà mình đưa ra đều là những khái niệm của con người. Còn cái mà thực tánh đó thì nó là thực tánh như nó là, cho nên không phải là mình cho là phải là sẽ là gì cả. Chứ bây giờ mình cho là gì, bất kỳ là mình cho là cái gì cũng đều sai hết. Giờ mình muốn cho nó là, có nhiều người thì cho nó là thường lạc ngã tình, hay là bây giờ trở về một cái cõi Phật, mà cõi Phật đó là bây giờ hoàn toàn là thường tồn bất biến, thì tất cả những cái đó là có khi nó trở thành là tà kiến. Bởi vì nó trở thành đoàn kiến hoặc là trở thành thường kiến. Cho nên Đức Phật không nhằm giải thích vấn đề này, mà Đức Phật Ngài chỉ là giúp cho mình thoát ra khỏi cái đau khổ, cái phiền não, cái khổ đau, cái vô minh ái dục. Tức là mình đang ở đây, mình thanh tịnh, an ổn, trong sáng, không có phiền não khổ đau, hay là mình ở đây đang khởi lên cái phiền não khổ đau, đang khởi lên cái ảo tưởng, khởi lên cái vọng tưởng, để rồi là từ trói buộc, từ đau khổ, thì ngay đây thôi. Thì cái đạo Phật là nhằm mục đích để giúp cho mình thấy ra cái mà mình đang từ trói buộc. Ví dụ như bây giờ một người đang đau khổ, mà nếu cái người đó là hiểu đúng bản chất thực của Pháp, tức là cái vị đó thấy được tứ diệu đế, thì vị đó thấy ra được cái nguyên nhân của đau khổ. Và vị đó biết, ngay ở đây vị đó là thấy được cái nguyên nhân của phiền não khổ đau như thế nào, và vì đó thấy là cái nguyên nhân đó nó chấm dứt như thế nào, và vì đó thấy được cái an lạc giải thoát như thế nào, thì cái điều mà Đức Phật Ngài dạy về tứ diệu đế đó là mục đích để giải tỏa điều đó, giải tỏa cái hiện tại đó. Hiện tại cái hiện tại là hiện bây giờ mình bị trói buộc bởi cái gì, Hiện bây giờ vì sao mà mình đau khổ? Giả sử như người mẹ đi, thấy hai vợ chồng của đứa con nó cứ hụt hạc hoài. Mà nếu mình đứng ngoài mình khách quan thì mình thấy đâu có gì đâu. Nếu mà hai đứa này nó chịu khó, mỗi đứa nó nhường nhịn chút xíu thì nó tốt đẹp rồi. Nhưng mà nó ở trong nó không thấy. Nó ở trong nó cứ đứa này chấp cái này, đứa kia chấp cái kia, rồi một hồi nó cứ đau khổ phiền não hoài không dứt. Thì Đức Phật á, là Ngài là chỉ ra cho thấy được để mà mọi người từ trở lại với cái sự an lạc, từ trở lại với cái sự giác ngộ giải thoát của mình thôi. Chứ không nói là kiếp sau sẽ ra cái gì. Bây giờ đó có nhiều trường phái sau này cũng cho rằng một vị A-la-hán sau khi nhập diệt rồi là chấm dứt hoàn toàn, không còn gì nữa. Như vậy là coi chừng rơi vào đoạn kiếp. Mà nếu nói rằng là vì đã là trở thành một vị A-la-hán, cái tâm đã hoàn toàn là thanh tịnh sáng suốt như vậy, thì nó vẫn còn mãi, chứ làm sao mà mất đi được. Thì cũng là thường kiến. Tức là bây giờ mình nghĩ mình cho nó là như thế nào, cho là phải là sẽ là gì đó, cũng đều là sai hết đó. Cho nên đó, cái này á, cái câu trả lời của cái này đó, thì Đức Phật thường hay nói như thế này: thôi để trường đó qua một bên. Tại vì sao mà để trường đó qua một bên? Bởi vì trường này nó đâu có cần thiết. Chuyện bây giờ mình tự nhiên mình nói không biết sau này A Thành A Ra Hán nó ra cái gì, chuyện nó đâu cần thiết. Còn cần thiết này, hiện ngay nơi đây á là mình đang đau khổ như thế nào, hiện đang nơi đây á tham sân si khởi lên như thế nào, trói buộc như thế nào, thì là mình phải thấy ra. Tức là mình phải gỡ cái trói buộc của mình ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải là hỏi xem thử sau này như thế nào. Còn nếu như một người mà đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát như một vị Phật hay là một vị A-la-hán thì người ta đâu có cần đặt câu hỏi đó làm gì. Bởi bây giờ còn thì cũng được, mà không còn thì cũng được, mà nó ra sao thì cũng được. Đối với vị đó nó chẳng có chuyện gì để mà phải hỏi. Sở dĩ mình hỏi như vậy á là bởi vì mình còn lo lắng là không biết mà lỡ mà mình mà đắc A-la-hán rồi không còn gì nữa hết trơn thì cũng uổng. Đại khái. Cho nên thầy mới có một cái câu chuyện vi tiếu. Cái chuyện vi tiếu là có một người á đến xin mà vị thầy nói là con á, bây giờ con thấy cuộc đời này nó đau khổ quá đi. Cho nên đó là chỉ cho con tu sao để cho con nhập niết bàn cho mau. Thì vị thầy nói nó thôi khỏi, để ta cho nhập niết bàn bây giờ. Thì cái người đó nói chà chà khoan đã, để cho con vài tháng nữa con sắp xếp cho xong cái đã. Nói thì nói vậy đó, chứ bây giờ cho nhập niết bàn liền là không nhập niết bàn đâu. Cho nên con người mình á là do là con người mình vẫn còn có cái sợ hãi, vẫn còn tưởng tượng, vẫn còn không biết rằng là nếu mà mình đắc đạo quả rồi thì không biết rồi mình sẽ đi về đâu. Cho nên mới là phải thắc mắc như vậy, chứ còn thực ra điều đó không quan trọng. Câu hỏi thứ tư là xin thầy chia sẻ cho chúng con về kinh nghiệm thiền quán. Kinh nghiệm thiền quán thì thầy đã chia sẻ, ngày nào cũng có chia sẻ hết. Đơn giản thiền quán là không phải quán cái gì cả. Thiền quán tức là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm cảnh. Tức là bây giờ mình đang đứng đây là có thân này, có tâm này và có cảnh. Đó là cái thực tại. Cái thực tại của mỗi người là có thân tâm cảnh. Hay Đức Phật Ngài nói chi tiết hơn chút là Ngài nói thân thọ tâm pháp. Còn mình nói một cách tổng quát thì đó là thân tâm cảnh. Thế nhưng mình á thì mình không có tròn vẹn cái thân tâm cảnh đó. Mà mình á ví dụ như là có thể bị lôi cuốn bởi cái cảnh cho nên quên thân tâm. Có thể là quá để ý đến thân tâm thì quên cảnh. Tức là mình cứ là mình là không tròn vẹn, luôn luôn là mình không tròn vẹn. Rồi á, cái thân tâm và cảnh như thế này đó thì nó đã là nó toàn diện. Thế nhưng mà mình cắt ra manh muốn, mình thích cái này thôi, còn cái kia mình không thích. Đó. Mình muốn thế này, không muốn thế nọ. Thành ra là con người mình luôn là phân chia ra mình muốn. Cho nên đó, mình không có cái trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại một cách tròn, một cách là toàn diện. Còn khi mình buông ra, mình trở về tròn vẹn thì mình đang đứng đây. Khi mà mình đang đứng đây mà hoàn toàn tròn vẹn trong sáng đó, thì nó có hai điều. Một, mình là không gì cả. Khi mình đứng đây mà hoàn toàn tròn vẹn với thân thân tâm cảnh đây đó, thì mình không là gì cả. Bởi vì là nó đang là từng giây từng phút, cho nên nó đâu có là gì. Đâu mình đâu có thể nói tôi là thế này, tôi là thế kia được, bởi vì nó đang chỉ có hiện hữu từng giây từng phút thôi. Cho nên nó đâu có cái gì. Còn nếu mình khi mà mình có cái khái niệm cái tôi rồi cả, là lúc đó mình thấy là cái tôi đang tồn tại. À, cái tôi đang buồn, cái tôi đang giận, cái tôi đang thế này, cái tôi đang thế kia. À, chứ không phải là một cái sự kiện, một cái thực tế, một cái sự diễn biến nó đang là như vậy. Mà là một sự diễn biến á, thì nó là vậy thôi. Nó là như nó đang là thôi, chứ nó không là gì cả. À, nhưng mà có một cái điều thứ hai. Khi mà nó đã giải tỏa nó ra để không còn trói buộc là cái gì cả, thì lúc đó, đó nó là không gì cả, thì nó lại trở thành là tất cả. Tức là khi mình buông cái bản ngã ra rồi đó, thì mình nói cũng là tất cả, là ngôn ngữ tạm nói thôi. Thì lúc đó mình với trời đất là một, chứ mình đâu có phân chia gì đâu. Tại mình phân chia mình ra riêng. Riêng với người này, riêng với người kia, riêng với cảnh bên ngoài. Cho nên mình thấy riêng. Mà khi thấy riêng tức là mình thấy có một cái ta riêng. Cho nên mình mới tách rời ra. Còn khi mình đã hoàn toàn không còn một ý niệm, hoàn toàn rộng lặng trong sáng ở đây, thì nó vừa là không gì cả, mà nó vừa là tất cả. Có phải vậy không? Nó vừa là không gì cả, mà nó là vừa là tất cả. Do đó đó, cái thiền, mình phải hiểu cái thiền Vipassana một cách hết sức đơn giản, thì cái đó mình hành mới là cũng đơn giản. Đơn giản chừng nào á thì càng là hiệu quả chừng đó. Tất cả các pháp luôn là vận hành đúng theo nguyên lý của nó, tức là các pháp á, từ nó đã hoàn chỉnh, từ nó đã hoàn hảo. Và cái tâm của mình hay là cái tánh đức của mình, nếu không bị ràng buộc, nếu không bị trói buộc, không bị che nấp, thì nó là hoàn toàn trong sáng. Và khi mà mình đang ở đây mà mình buông ra hết tất cả những cái là cái tư tưởng, cái quan niệm, cái khái niệm, tất cả những cái mà cái bản ngã lý trí nó hình thành. Tức là nói chung là, nói tôi dễ hiểu là buông cái mà cho là, phải là, sẽ là. Nếu mà mình đứng đây mà mình buông đi cái mà mình cho là, cho mình là, cho đối tượng là, hay là mình phải là, đối tượng phải là, sẽ là gì đó. Tức là nếu mà mình buông đi cái mà mình, cái quan niệm mà cho là, phải là, sẽ là đó, thì lúc đó đó, tánh biết không còn cái gì che lấp, mà pháp cũng không còn bị cái gì che lấp. Như vậy lúc đó là cái lúc mà tánh biết phản ánh trung thực nhất các pháp. Đại khái là như vậy nè. Vậy thì cái thiền Vipassana không phải là đem cái ý thức của mình ra, hay là đem cái bản ngã lý trí của mình ra để mà tìm kiếm, để mà cố gắng tu tập, để mà đạt được cái này cái kia. Không phải vậy. Mà là trở về lại với cái tánh biết trong sáng để thấy pháp đang vận hành một cách hoàn hảo. Nếu mà ai mà hiểu được cái ý này đó, ai hiểu được cái điều này đó, thì việc hành thiền trở nên hết sức là dễ dàng. Lúc đó đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi việc, mọi sự đều với một cái tâm trong sáng và thấy phản ánh pháp như thực, chứ không cho là, phải là, sẽ là gì cả. cái mà mình cho là phải là sẽ là đó, đó là cái bản ngã. Cái bản ngã đó nó khi mà nó khởi lên cái một mặt thì nó che lấp cái tánh biết rộng lặng trong sáng đi, một mặt là nó lại che lấp cái đối tượng là các pháp đi, phải vậy không? Khi một cái người đi ban đêm và có cái sợ hãi nó khởi lên, khi có sợ hãi khởi lên, tưởng tượng khởi lên, tưởng tượng khởi lên rồi sợ hãi khởi lên, thì lúc đó đó là mỗi bước đi của cái người đó đó đều là run sợ, tức là mình tự trói buộc bởi cái ảo tưởng của mình, trói buộc bởi cái tưởng tượng của mình mà sinh ra sợ hãi, sinh ra đau khổ. Còn nếu người đó đó trở lại hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh trong lành, không bị ràng buộc cái điều gì cả, thì á cái tâm trí của người đó sẽ rất là sáng suốt, rất là bình thản sáng suốt. Mà vì bình thản sáng suốt thì vì đó có thể là bây giờ với cái bình thản sáng suốt đó là vì đó đi không có đau khổ, không có phiền não, không có sợ hãi lo lắng gì hết. Nhưng mà bởi vì là không bị lo lắng sợ hãi cho nên vì đó lại là thấy con đường rất rõ, tại vì lúc đó nó không bị gì che nấp, phải không? Cho nên nói rằng là khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh, hay là khi tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Còn tâm không thanh tịnh thì làm sao mà thấy rõ các pháp được? Cái tâm của mình là nó giống như cái hồ nước tạm thời như vậy, thì nếu mà cái hồ nước đó nó không động, tức là nó thanh tịnh, nó có ba cái, tức là cái thanh tịnh tức là nó trong, thanh tịnh tức là cái hồ nước là cái nước trong gọi là thanh tịnh. Thứ hai là nó không động thì gọi là tịch tịnh hay là tĩnh lặng. Và thứ ba đó là khi mà cái hồ nước đó mà nó trong và nó hoàn toàn tĩnh lặng á, thì lúc đó đó nó phản chiếu tất cả trên này các bầu trời bầu trăng sao gì cây cối gì tất cả mọi cái trên này, mà mình muốn soi cái mặt của mình xuống cũng thấy rất là rõ đó. Thì cái việc tu tập nó cũng giống như vậy, tức là nếu như mình trở về với cái thực tại một cách trọn vẹn thì nó sẽ thanh tịnh, tĩnh lặng và trong sáng. Cho nên á, thiền là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Khi trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại đó thì là cả thân tâm đều là tịch tịnh vắng lặng, và trong tịch tịnh vắng lặng đó thì các pháp hiện ra như chân như thật. Đó chính là thiền Vipassana. Thì mình á, là mình có một cái nhầm lẫn là mình là cố gắng đem cái ta lý trí ra rồi lý luận, rồi cố gắng hành kiểu này cố gắng hành kiểu kia để mong được cái này mong được cái nọ, thì lúc đó là hoàn toàn là tập đế khổ đế, chẳng phải là trở về với một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng để phản ánh trung thực. Cái phản ánh trung thực đó đó chính là mình gọi là thiền tuệ hay là thiền quán hay là thiền minh sát, là cái sự phản ánh trung thực đó, chứ không phải là mình đi tìm kiếm, mình đi cố gắng để mà hành, cố gắng để mà là để đạt được cái điều gì. Thì đó là đó chính là thiền quán. Cho nên á, thầy mới nói là học đạo quý vô tâm, làm nghị nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, dạng gì mới uyên thâm. Càng dạng gì chừng nào đó thì lúc đó càng phản ánh trung thực pháp rõ ràng minh bạch chừng đó. Có một câu hỏi là Phật tử này có nghe thầy giảng cái lần vừa rồi cho nên mới biết là trong cái tiến trình tâm ý môn thuần túy vì tưởng tượng phán đoán phản ứng mà tạo ra cái ta ảo tưởng, về làm sao từ đây tạo ra tánh biết. Cái từ mà tạo ra tánh biết này đó là hơi sai á. Tánh biết làm sao tạo ra được mà là khi mình thấy được. Sở dĩ mà thầy trình bày ra là để mình thấy được thôi. Mình thấy được là cái ảo tượng, rồi cái phán đoán, cái phản ứng này nọ là nó làm việc như thế nào để mình thấy ra. Thực ra cái thấy đó chính là tánh biết, cái mà có thể thấy được, cái tưởng tượng thấy được, cái phán đoán thấy được, cái phản ứng thấy được, cái tất cả những cái đó đó, thì đó chính là cái tánh biết. Cái tánh biết nó có sẵn chứ không phải là mình tạo ra. Cho nên trong đạo Phật á thì có chỉ, xả ly ly tham đoạn diệt, như bữa trước thầy có nói rồi đó, tức là xả ly ly tham đoạn diệt tất cả những cái ảo tưởng, những cái mà tự mình trói buộc đó đó, thì tự nhiên là cái thực tánh pháp nó xuất hiện. Vì thực tánh pháp nó là luôn luôn là thực tánh pháp rồi, tánh biết thì vẫn là luôn luôn là trong sáng rồi, tại vì bị che lấp bởi những cái ảo tưởng, bởi vì những cái tư tưởng, những quan niệm mà nó trở nên là không thấy được sự thật. Cho nên á, cái tánh biết này á vốn nó đã sẵn có rồi, và vốn nó đã thanh tịnh rồi. Cho nên Đức Phật ngài nói là Pāpassara Niddhaṃ Cittaṃ, tức là cái tâm này vốn là chiếu sáng, cái tâm này vốn nó chiếu sáng, nhưng mà bởi vì những cái mà cái ô nhiễm, những cái trói buộc, những cái che lấp, do mình là ảo tưởng nó dựng lên, tất cả gần như là do ảo tưởng dựng lên hết. Ví dụ như bây giờ một cái sợi dây mà mình tưởng là cung rắn thì cũng do ảo tưởng, thì mình nó cứ lấy cái chuyện sợi dây mà thấy cung rắn, chứ còn thực ra đó chồng thấy vợ cũng là thấy sợi dây mà tưởng cung rắn, vợ thấy chồng cũng là sợi dây mà tưởng cung rắn, cha thấy con thấy cha, bạn bè thấy nhau cũng đều là sợi dây mà tưởng cung rắn hết. Thấy vàng, thấy ngọc, thấy địa vị, thấy tài tình danh lợi, đều là cung rắn mà tượng thành sợi dây hết, sợi dây mà tượng thành cung rắn hết đó, đại khái là vậy. Cho nên á là mình thấy rằng là mình sống trong một cái thế giới mà cũng người này, cũng người là người dương á, người dương á vẫn sống trong ảo tượng, huống chi khi chết rồi đó thì những ảo tượng đó là hoàn toàn làm chủ cái người đó. Mình á thì vẫn còn là đụng phải sự thật, cho nên còn dồi lại. Còn khi người ấm á thì cứ mang cái ảo tưởng đó mãi. Vì vậy cho nên mới là nếu mà đã rơi vào cái cõi âm này á thì là rất rất lâu mới thoát ra được. Thì con người mình cũng là rất lâu mới thoát ra được cái ảo tưởng của mình. Ảo tưởng về vợ, về con, về chồng, về cha mẹ, về anh em, về xã hội, về địa vị, về dân vòng, về tất cả mọi thứ đều là ảo tưởng hết. Trong ảo tưởng đó đó nó vẫn có cái thực, không phải là ảo tưởng có nghĩa là người vợ là ảo tưởng, không phải là như vậy. Người vợ không phải ảo tưởng, nhưng mà ảo tưởng của mình về người vợ. Người chồng không phải là ảo tưởng, nhưng mà là ảo tưởng của người vợ đối với người chồng. Cho nên cứ nhìn cho mà kỹ, cho mà xem, tất cả đều là sinh phát xuất từ ảo tưởng cả. Yêu thương cũng do ảo tưởng, thù hận cũng do ảo tưởng, tất cả mọi cái trong cuộc đời này đều là do ảo tưởng mà ra cả. Dễ sợ vậy đó. Tức là nếu mình không buông cái ảo tưởng đó đi được, nếu mình không thấy ra được cái bản chất thật của cái ảo tưởng này, mà từ cái ảo tưởng bắt đầu là phán đoán, tức là bắt đầu thì ảo tưởng là cho là thôi, nhưng mà sau đó nó là phải là. Tức là bắt mọi người phải là như ý tôi mới được. Đó là từ cái mình cho là mình bắt mọi chuyện phải là, rồi mình muốn nó sẽ là, cứ nhớ ba cái đó là được. Nhớ cái mà cho là, phải là, sẽ là, đó là được. Nếu mà cuộc đời này nó mà bớt đi cái cho là, phải là, sẽ là đó, thì người ta sẽ không còn sống với nhau với là hằn thù, hay là lưu luyến, hay là cái này cái kia nữa, mà lúc đó là sống với một cái đời sống hoàn toàn là tương giao, một sự tương giao hòa hợp giữa tất cả mọi người, không phải là chỉ có giữa vợ chồng mới là tương giao hòa hợp, mà là với tất cả mọi người, với tất cả chúng sanh, chúng sanh hữu tình hay vô tình gì đó cũng đều là hòa hợp hết, khi mà không còn cái ảo tưởng nữa. Thì từ cái ảo tượng, tượng rồi đến phán đoán rồi mới đến là phản ứng. Đó. Rồi bây giờ mình nói là, mọi, ví dụ như bây giờ thầy cho là gì đó, thầy mới là mở cái lớp này, bây giờ bắt mọi người phải là theo thầy. Đó là bắt đầu phải là đó. Bắt mọi người là phải theo thầy. Làm đúng y như thầy vậy, cho mà làm sai là không được. Đại khái vậy đó. Rồi á, muốn mà tạo ra cái uy tín thì nói thêm, nếu mà không theo thầy là sẽ bị đọa địa ngục, còn nếu mà theo thầy là sẽ được lên thiên đàng, cái cõi đó là sung sướng lắm. À, cứ vậy thôi. Tức là để tăng cái uy tín của mình thì phải nói vậy thôi chứ sao giờ. Đó, cho nên á, từ đó đó, từ cái chỗ đó mới tạo ra cái phản ứng là vậy. Tức là đã bắt phải là thế này thì mình để làm cho người ta là phải là làm theo đúng ý mình. Đó. Cho nên á, không phải là mình tạo ra tánh biết, mà là trả tánh biết lại cho sự trong sáng của nó, không còn bị ảo tượng, bị quan niệm, bị tư tưởng, bị thần kiến che lấp nữa, mà là trả cái nhìn lại là cái nhìn trong sáng, như là cái nhìn đầu tiên về mọi sự mọi vật, một cái nhìn ngạc nhiên như là trẻ thơ, một cái nhìn trong sáng, không qua một cái lăng kính nào cả, thì trả cái tánh biết về lại cho tánh biết, chứ không phải là tạo ra tánh biết.